cùng các bạn đạo ở Montreal, từ bên Mỹ và từ bên Pháp. Và được biết là thầy rất là khỏe mạnh. Để sau đây thì con xin thầy cho chúng con khai giảng khóa sống chung tại Montreal năm 1995.
Con người được đi một vòng quanh thế giới mà mẹ nào cũng đi, chứ không phải nó nghỉ rồi đi, đi liên tục như vậy. Nhưng mà ngày nay có duyên lành được cũng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta mọi người ao ước gặp nhau, và hôm nay chúng ta ở trong chỗ khang trang tốt đẹp do Hội Ái Hữu Montreal tổ chức. Mọi người sẽ có dịp chung vui và thấy rõ chính mình phải tu nhiều hơn mới có được sức khỏe. Sức khỏe không phải là tự nhiên có được, làm biếng không bao giờ có được, mỗi ngày mỗi chút phải trong thực hành. Hiện tại chúng ta tu cái pháp này là trong thực hành sức khỏe của thể xác và tâm linh. Có cái thể xác trời cho kỳ chót này mà không chịu lo và không hiểu cái nguyên năng trật tự trong cái thể xác, đó là tai hại vô cùng. Chúng ta một số người đây là may mắn lắm, hiểu được thể xác, hiểu được tâm linh và cố gắng tu thiền nhiều hơn để gặt hái và hiểu rõ cái chấn động của vũ trụ quan đang ban chiếu, và chúng ta đang tận hưởng những cái gì của vũ trụ quan đang cho chúng ta. Chúng ta phải biết hành mới tiến tới được, không nên mê tín dị đoan, chuyện ông này, ông Phật này, ông tiên kia không có làm được cái gì hết. Chuyện của ông là chuyện của ông, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta. Chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, phải khai phá cái thể xác này. Vỏn vẹn chỉ khối óc, thần kinh từ trên tới dưới, phải lo lắng, phải săn sóc. Mà muốn săn sóc, sự tinh vi của trời đất ẩn tàng mọi sự vi quyền vi trong khối óc của chúng ta. Phải làm sao? Chỉ có thanh tịnh mới gặt hái được phần nào. Mà thiếu thanh tịnh chẳng bao giờ được cái gì hết. Dùng khẩu thuyết, dùng miệng la lô ôm sùm, thuyết lý này lý nọ, rồi để dẫn sai khối óc. Chúng ta không có làm điều đó. Chúng ta tự thức, mỗi người tự thức tự tu mới có cơ hội tiến hóa. Không chịu tự thức tự tu thì mất cái cơ hội tốt lành trời ban cho chúng ta, một cái tiểu thiên địa tốt đẹp, có kim mộc thủy hỏa thổ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh, làm sao chúng ta gặt hái được cái sự tinh vi của trời đất? Ngày hôm nay tất cả thế giới siêu cường cường quốc ở mặt đất này cũng đang theo dõi những điện năng, mà sử dụng tất cả những điện năng cũng như là máy điện tử đồ này kia kia nọ là xài điện hết, tinh vi, nhanh nhẹ, cả thế giới liên lạc được hết. Thì cơ óc của chúng ta thanh tịnh thì làm sao mà chúng ta không liên lạc được? Cơ óc để ra những cái vật chất đó, mà chúng ta đang có cái cơ óc tinh vi thiên liên. Tu thanh tịnh thì chúng ta sẽ hướng về thiên liên, cõi vô cùng, vô sanh, bất diệt. Chúng ta từ cái cõi vô sanh, bất diệt, giáng lâm xuống thế gian, học hỏi và đến nuôi dưỡng, dũng khí thăng hoa, tới thanh nhẹ sang suốt. Là chúng ta chứng minh rằng chúng ta từ cõi tam trực tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải trở về đó. Nhẹ mới về trời, nặng thì chỉ kéo xuống đất thôi. Ngay trong gia đình chúng ta cũng thấy rõ, nặng là cái cỏ, suy tư, mê tín dị đoan, làm sai chiều hướng phát triển của từ trường của trong của tâm của chúng ta. Người ta hiểu được điện năng rồi, những người tu vô vi phải đi qua một cái giới điện, phải biết điện năng. Sự hoạt động mắt chúng ta cục cửa được, thấy được cũng nhờ điện năng của mặt trời. Mà điện năng nó nằm ở đâu? Nằm trong cái thực vật, thực phẩm hàng ngày mà các bạn đang ăn đây. Qua sự ban chiếu của vũ trụ quang, các bạn mới thấy có ánh sáng. Mà chúng ta Nhiều người chỉ biết ăn ăn mà không biết cái đó từ đâu đến. Cái từ vũ trụ quang ban chiếu hình thành thực vật này cái kia nọ. Nếu người nào mà không có ăn trong mấy ngày thì cũng đuôi không thấy đường đâu. Mà chứng minh sự hoạt động liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Mà quên đi. Tôi là nhỏ bé, tôi không làm được cái gì. Không biết. Không biết đường lối hướng thượng. Không biết luồng điển tôi đi tới vô cùng ở chỗ nào. Thì tự hại mà thôi. Tự hại trong tranh chấp. Yếu hèn. Những người tranh chấp là người yếu hèn. Những người lợi dụng tình thế phê phán người khác là người yếu hèn, không phải người mạnh. Thì chúng ta tự thức, tự phê, tự tiến. Mỗi ngày mỗi sữa, hòa đồng với tất cả nhân sanh. Một cọng cỏ cũng là giá trị. Vạn vật đồng nhất thể. Chúng ta phải kính nể lẫn nhau mới là con người trí. Tiến hóa trong cái cõi càng không vũ trụ được. Con người tắc trí, lý luận phàm tâm, phê phán người khác mà chính mình không sửa, còn giận còn hờn, trí không sáng, tâm không minh, làm sao tiến hóa được. Đó là cái bằng chính cho các bạn đo lường. Đêm đêm các bạn tu đi, các bạn thấy mình có cái thước đo lường rõ ràng, sung sướng vô cùng là mình biết được mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Trong thanh tịnh, không có mê hoặc, không có tin những cái hình ảnh gì ở thế gian, không có tin những cái lời gì mà có người khác họ đạt thành là chuyện của họ, cũng chính mình đạt thành là chánh. Phật là từ con người thành Phật, từ cái nặng trở về nhẹ. Cố công lo tu thì Ngài mới tiến hóa. Tiến cái gì? Tiến cái luồng điển hào quang trên Ngài. Và Ngài không tu làm sao có hào quang trên lại. Bây giờ chúng ta không tu làm sao mà chúng ta ngồi nhắm mắt thấy phê khỏe mạnh. Luồng điển đó đâu mà có. Nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Cứ mạnh dạn lên tu, cương quyết tu, bất cứ giá nào. Cơ hội chót, cơ hội này cơ hội chót. Cái xác con người vỏn vẹn có mấy chục năm thôi, mà trú ngụ trong đó mà không thức tâm, không hiểu được mình và không lấy được cái nguyên lý, không hiểu được nguyên lý để giải tỏa sự phức tạp trong nội tâm, thì làm sao chúng ta có sáng suốt? Khi chúng ta không có sáng suốt, chúng ta là người lệ thuộc. Lệ thuộc bởi hình ảnh, lệ thuộc bởi những quảng cáo này, quảng cáo kia, quảng cáo nọ mà không thấy thực chất của chính mình. Tu thanh tịnh mới thấy thực chất. Cho nên một số bạn đạo đây rồi cũng biết được, cũng hiểu được. Chính mình phải làm việc cho mình, chứ không ai làm việc được. Cầu xin trợ Phật để làm gì? Tôi đã nói Phật không có phù hộ, không có hộ phò người thế gian. Người thế gian noi đường đó hành như Phật và tiến về sư Phật. Đó là người khôn ngoan nhất trong vũ trụ này. Còn về lý luận nói tôi tu ông này cũng nọ, rồi đặt bệnh ông này cũng nọ, thờ để làm gì? Tự hại mà, hại cái thần kinh yếu. Phải khám phá những gì mình sẵn có, mình mới tiến được. Còn không dày công khám phá lấy mình, cứ khám phá chuyện người ta, cũng là lạc đà, không có tiến. Rồi ôm sách này dở kia, rồi lạc ra trong rừng văn chương, tháo gỡ không được. Đầu óc không sáng, và không có giải quyết được cái việc gì danh chân nhanh chóng được hết. Chính mình tự thức, kinh vô tự rất rõ ràng trước mắt. Trời mưa trời nắng, nắng ở đâu mà có, mưa ở đâu mà có, phải hiểu thanh tịnh thì thấy rõ ràng. Luồng điển nó chuyển từ lòng đất, xuất phát lên vũ trụ, kết thành mây, rồi mưa, đủ chuyện hết. Mà chúng ta không có luồng điển làm sao quan thông cái chuyện đó, đâm ra sợ sệt. Rồi người ta nói thiên cơ này kia nọ, họ biết một góc, nói cho cố, nói cho hay, nhưng mà bản thân không được, cứ nhìn bản thân của họ phát triển tới đâu, trí tâm họ đi đến chỗ nào, không có nên mê muội mà nghe theo lời, nói bậy nói bạ, không nên tin. Khi chúng ta phải xét thử hành động họ thế nào, trí tâm họ thế nào, rồi chúng ta nói cái gương đó hành để mình được như vậy, chứ không phải mê hoặc những lời đó, rồi đâm ra thất bại nhiều. Người dạy tu rồi đâm ra rủ nhau chết chung, đi trước quả địa cầu sắp sập. Bây giờ chúng ta trước, ta đi về trời trước, tụi để cho nó tụi ở lại nó chết. Thì té ra mình oan uổng một kiếp người chưa thức chưa hiểu, đi về cũng chưa đủ cân lượng, về không tới nơi, thì thành ma quỷ chứ cái gì đó. Cái thật sự thanh nhẹ, vô sân mới biết về trời, mới dắt đi từng này, từng kia, từng nọ, từng gì, một từng ở thế gian, có một từng một thôi, mà chưa giải quyết được, từ trong ra ngoài chưa biết, mà nói tôi đi từng này, từng kia, từng nọ để làm gì. Ở từng lầu nào tôi hay từng lầu đó trước đi. Mình ngự trong cái xác này mà không chịu hiểu cái trật tự ở trong này, quán thông ở trong này, để đem cái nguyên năng sở tại của mình phát triển tới vô cùng. Lầm lạc vô cùng mà tưởng hay, đó là bị đọa mà thôi. Thế rồi thuyết lầm người này người kia người nọ, gây nạn cho chính mình. Cho nên mỗi người tu phải coi cuối cùng trong hai năm họ thế nào. Còn đúng pháp lý vô vi thì càng tu càng khỏe mạnh, càng người càng trẻ trung, hòa tan với các giới ở thế gian, không chê ai, không khinh ai, phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Đó là đường lối sáng suốt nhất của vô vi. Đó là cái thước để đo những người nói chuyện vô vi mà không hành đúng. Cho nên nhiều người tưởng ô cha ông đó tu vô vi hay quá. Không phải. Phải nhìn kỹ, xét kỹ. Rồi chúng ta là cái thước đo lường. Mỗi đêm, mỗi tu, mỗi thanh tịnh thì chúng ta có thể đo được đối phương nó thế nào. Cho nên không có thể mê tín dị đoan được. Thời buổi bây giờ cái gì cũng phải có bằng chứng. Người ta nói pháp, pháp lý vô vi trị bệnh cùi cũng trị được. Chính người đó cùi và tu được khỏi cùi cũng có bằng chứng. Ta tu càng ngày càng trẻ, ta tu càng ngày càng già, càng buồn, càng hận, tu cái gì? Thành con ma mất rồi, tiên cũng không làm được. Còn sân, còn si là ma quỷ, chứ đâu không phải người tốt. Còn giận hờn là ma quỷ, không phải người tốt. Phải biết thương yêu, phải biết tha thứ, đó thực tiễn, phát triển tâm từ bi, thì mới xứng đáng kính Phật và lạy Phật. Nhiều người lạy Phật, kính Phật mà tâm không chịu tha thứ, ôm cái khổ trong lòng mà mãi mãi, vợ chồng cũng xa cách, không có thông cảm với nhau. Nên tôi thờ Phật, cúng Phật, mà tâm tôi không phải tâm của Phật, là tâm con ma chứ gì. Gia can bất ổn, làm cho gia can bất ổn là tâm con ma. Tâm chính thức, tâm hướng về Phật, không có bao giờ tạo cho gia can bất ổn. Dũng mãnh nhịn nhục thăng hoa, trung học hòa bình, sung sướng vô cùng. Thì nói, các bạn về đây, chúng ta mỗi ngày người mỗi đông, chúng ta có một gia đình vô vi. Gia đình vô vi là điển tâm, không phải tiền bạc. Cho nên chúng ta dùng điển tâm bao nhiêu năm nay phát triển lần lần để đóng góp cho những người kế tiếp, thấy họ là một khả năng trong vũ trụ, có thể làm được những việc tất cả những người muốn chúng ta cống hiến và ảnh hưởng, thì chúng ta phải tu. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta mới có cái duyên lành hội tụ. Trước kia chúng ta đâu có đông người như thế này, bây giờ càng hay càng đông, mà đông gom lại chỉ có một mà thôi, thì hướng thượng mới được hội tụ, mà hướng hạ chỉ tranh chấp sân si, chia rẽ cái này người nào. Cái đó ở trong bóng tối không phát triển. Cho nên người tu cái thực chất thiên ngang giữa vũ trụ, không sợ cái gì hết. Đạt được tới đâu nói tới đó thôi. Chứ đừng nói lố, đừng làm ảo ảnh người khác, mà tự mình thực hành thì gặt hái kết quả của chính mình, đó là đúng được. Không ai giúp ai được hết. Phải thực hành để phát triển. Duyên nghiệp của mọi người từ tiền kiếp tới bây giờ phải thức tâm, ăn năn hối cải mới tiến qua được. Hôm nay chúng ta có chút chung vui, tôi xin tuyên bố chúng ta khai mạc và bạn bè sẽ bàn bạc với nhau, nghiên cứu tâm thức của mọi người đã phát triển đến đâu, đóng góp chung sống hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Thưa thầy, cho con đặt, xin đặt vài câu hỏi. Câu hỏi số 1 là khi mà con thở Chí Minh hay là nằm bắt luôn thường diễn. Xong xuôi thì nó ho và ở ngáp. Là cái đó gì tình trạng gì cho thầy? Ho và ở ngáp là tà khí. Tà khí do đâu mà có? Bệnh. Có bệnh nó mới xâm tà khí. Trong đó nó mất trong mình rồi. Cho nên bằng ngày phải lo niệm Phật. Phải thề cái trí niệm Phật. Cơ quyết niệm Phật. Nó mới đánh đổ cái sự yên lặng. Mà nó đang lôi cuốn mình. Là bệnh. Nhớ kể cái xác này mất đi. Ngồi đó có đủ dân nhiều dân niệm Phật. Những cái nhiều. Đấy. Những nhiều thì là cái bệnh nó sẽ biến mất. Lấy gì chứng minh? Rồi sự quân định của đường điển trong nội tâm nội tạng, nó khôi phục rồi. Thì không còn tà khí mà ở ngắt nữa. Đó là tà khí mà thôi. Ở khí vẫn là thuộc về tà.
Thưa thầy, còn câu thứ hai, khi nằm thở chứng minh hay là làm thôi luôn thường chuyển xong đó, nghĩa là ở trong dòng đó thì mình ngậm một miếng gừng, cái miếng gừng ở trong miệng hay là mình phải nhả ra là hay là ngậm luôn đó, mình ở chứa minh và làm phát luôn luôn rồi.
Một mức mình ngậm gừng để làm gì? Là muốn đơn cái tác dụng của gừng, mà tác dụng của gừng nó chạy đi đâu? Thì mà anh nhai, anh nuốt chút nước rừng, anh bỏ cái xác đâu có cần phải ngậm đó. Và bởi cái chất cây á, nó chạy vô trong phổi, nó hằng đù, nó làm cho cái da anh ấm, và anh không có bị ho. Cái phổi lạnh nó mới ho, hiểu không?
Dạ, câu kế, câu thứ ba, xin thầy Trần. Cho phép con đặt câu hỏi này nữa. Khi con xoay hồn xong rồi, mấy năm về trước, thì mấy em nghe lúc đó mình nghe trong đầu óc nghe điểm chạy rần rần, là mấy năm sau này làm như yên lặng như trời, không có nghe một tiếng động nào hết. Là cái đó về lý do về sức khỏe hay là tình trạng gì? Xin hỏi.
Trong lúc mới vô làm thì bịt lỗ tai nghe ồ, là cái bản chất la ra của con người có, thì cái gan nó động. Mà khi mà chúng ta sơ hồn rồi, lần nó không còn nghe nữa, là cái gan nó khôi phục rồi, êm ả rồi. Đó là không nghe tốt hơn. Mà nghe ồ đó là trong lúc cái gan nó còn động. Là nó giải được cái trực khí rồi, không có nữa. Trong lúc nó bịt cái lỗ tai, nghe người ta nói cũng rõ, là chuyện thanh tịnh.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, con cũng biết thầy cũng như bạn đạo ở đây khoảng hơn một năm do chị thế hết. Dạ. Nhưng có một điều con thắc mắc, mỗi một lần con muốn thiền, con thiền không có được. Khi mà con ngồi đó, con nghe tiếng nói của thầy không đầy 3 phút là con ngủ mất rồi. Dạ. Mà con cố gắng hết sức để mà giữ cho cái thế an tịnh, mà cũng chẳng được. Cái đụng tới nó ngủ mất. Thì thầy có cách nào thì chỉ có.
Có phải cái pháp sở hồn với chứng minh để nó giải cái chuyện như thế này. Cái gan thì nó bị trượt. Là tại vì ăn thịt. Nó bị trượt ở trong cái gan. Nó chưa có giải kịp. Thế nó giải kịp ra rồi. Để chị ngồi nó có gì đó nhẹ nhàng.
Dạ, khi con ăn chay. Từ khi con biết chị thế nhưng con ăn chay.
Ăn chay dạ. Mà phải có trật tự. Ăn chay biết nhưng mà trước khi là ăn lặng. Nó đã trượt rồi. À, rồi bây giờ mình giải nó ra, mình làm cái pháp chiếu minh đi. Chiếu minh trước, đừng ở thiền trước. Làm sơ hồn chiếu minh thôi. Thì một thời gian chỉ uống chút nước nhiều để cho nó giải ra. Rồi lúc đó chỉ ngồi thiền. Nhẹ nó mới ngồi thiền rồi. Yeah.
Thưa thầy, những cái phương pháp mà thầy dạy thì con cũng chưa được biết rằng cho lắm. Con chỉ biết là ngồi nhắm mắt rồi thấy thấy cái gì thì thấy, không thấy thì thôi. Chứ con cũng không biết.
Có rõ. Bởi vì tất cả cái mà chị đang đứng nói chuyện này, nó vận hành từ gan, tim, thận. Mà chị không lo cho cái bộ gan, tim, thận sạch sẽ, thì cái óc chị làm sao mà chị mở được, mà chị thấy sự thật. Cho nên ở đây có cái pháp chứng minh để lập gan, tim, thận đi qua, tạo lập lại cái đức kiên nhẫn của mình. Bây giờ nhỏ lớn mình mở mắt hướng ngoại, thành ra mình nhận những sự kích động quá nhiều mà chính mình chưa giải được. Thì bây giờ mình phải giải tim, gan, thận cho nó nhẹ nhàng. Thì lúc đó mình ngồi, mình nhắm mắt, mình nói thiền. Chứ còn không phải là coi hình rồi thấy ông Phật tu thiền rồi tôi ngồi tôi bắt chước tôi thiền, tôi quán. Quán cái gì? Trong này nó không thông, quán gì? Nó thông, nó hợp cũng như hai dây điện, hai cái cua răng nó chạy, nó hợp rồi, nó hợp lại đó, đèn nó mới sáng. Mà một dây điện rồi đèn không có sáng. Thì ba bộ phận đó là tinh khí thần. Cho nên ba cái luồng điện nó hợp lại thành một tinh ba hòa hợp với vũ trụ thì mới né sáng trước trán. Lúc đó mới thấy tâm giá trị của tâm lực. Nên mới thấy giá trị của kinh thánh, giá trị của lời dạy của Chúa nói là
thế. Thưa Thầy, cái phương pháp chứng minh tức là khi mình nằm xuống đó thì mình thở.
Mình thở.
Mà có thấy thở chừng 3-4 hơi mình ngủ đi rồi là
tập lần mình, tập lần.
Rồi khi mà mình thiền đó, có nghe nói là có thể lúc mình nằm mình thiền cũng được. Thưa Thầy, có đúng
vậy không? Cứ làm giải trước đi rồi sẽ thiền sau. Thiền là phải ngồi đứng đắn. Ông Phật ngồi sao mình ngồi y vậy. Mình đi thử băng đường đi lên. Chẳng có quanh quẹo và không có nhờ đỡ và không cầu xin. Vì mình là một khả năng. Chỉ xác chỉ trong này có cái gì, ngoài này có cái đấy. Chỉ là một khả năng trong vũ trụ. Mà chỉ không khai phá ra. Thì nó đâu có hòa hợp với khả năng ở bên ngoài mà nó rút đưa chị lên. Cho nên chị muốn có phương tiện đi về trời thì chị phải hòa hợp với thanh khí của trời, chị mới về trời. Chứ không phải lý luận mà đưa chị về trời được. Phải hẳn.
Dạ, cảm ơn Thầy. Dạ, kính chào Thầy, kính chào các bác, các anh các chị ở đây. Thưa, con xin lỗi tại con người Công giáo, con không có quen Nam Mô A Di Đà Phật.
Không có Nam Mô A Di Đà Phật, nói thật. Người Việt Nam nói tiếng Việt Nam. Công giáo là gì? Công giáo là ý thức chung, xây dựng chung để tiến hóa. Cho nên có giáo lý để cho mọi người học để đi con đường chân chánh kêu bậc công giáo. Trong phải công giáo khác biệt với người khác. Công giáo mọi người đều công giáo. Nếu có lòng thành thật là công giáo.
Trên là cái gì? Hồng tin khói học là tên khả chi. Nên tắt về. Khi mà trên. Họ biết trở lại nhắc lại chuyện của ông Thích Ca, họ đặt đó là tên sai. Có đọc một mẫu. Anh đã qua, đã qua, đã qua, đã qua, chỉ biết là ý lại. Lúc một anh gặp nhau, ông Nam Mô, Cổ sư Thích Ca, Mô Ni Phật, Cổ sư là ta đây thích mơ kiến Phật. Hiểu chưa? Cổ sư Thích Ca, thích nói chuyện là một thằng sư như mặt. Làm sao nó mở về được cái sự. Anh thích tôn cái sữa trong nội trong. Nó sáng thì trong NAC quan của ông Tây Dương. Hai cái xuất phát ra. Hai cái xuất hiện nó tìm được giao điểm cho ánh sáng. Thì quán thế ông. Đó, quán thế ông. Mà không hành làm sao được quán thế ông. Đó, anh ấy, Phật, tôi đã nhận được Phật quán thế ông. Thì phải cái gì nữa? Anh cứ tâm tối qua làm sao anh thấy cái sự anh mới sáng, anh mới thấy tâm thì sao? Anh sáng, anh mới thấy tâm thì sao? Anh sáng, anh mới thấy sức khỏe của tâm thì năng lượng từ đó. Anh sáng, anh mới thấy nguồn tâm lý của muốn tất nhiên thân đạo của anh. Anh mới sợ bỏ mà anh mới đi lên, anh mới trả kia lại. Học hành, thời trải. Có đúng không? Hai bộ điểm anh không có hiểu nữa. Anh ăn cái gì đây? Anh tất cả là điểm năng không hiểu được. Cái tọa qua quả là điểm năng. Vô cái vô điều khiển con sức này. Tâm thức anh bị đơn điều khiển. Anh cho nó ăn nhiều thì ăn nhiều. Anh cho nó nhai mau thì nhai mau. Anh cho nó nhai chậm thì nhai chậm. Chí anh không được mở. Ý không tròn thì làm sao anh thấy cái hậu quả mà hại sát anh có đọc anh.
À, kính thưa thầy, con mới tập thiền chừng 7 tháng. Là, sau khi con chiếu minh, con 78 cái xong rồi con bắt đầu con ngủ. Con chưa có ngủ say, mới mơ mơ thôi thì nhiều khi con thấy có vài người tới nói chuyện với con hay là cái gì đó. Con muốn hỏi thầy như vậy, có trường hợp như vậy thì sao?
Trường hợp như vậy, mình chỉ cứ lo niệm Phật thôi, không có nói chuyện với họ. Cứ lo co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Tại sao? Khi chúng ta niệm Phật, thì chúng ta tự đạt lấy sự quân bình. Khi mà đạt được quân bình á, là ánh sáng nó đuổi bóng tối. Cái tà khí nó mới tới nói chuyện với mình. Hiểu chỗ đó không? Còn khi mà cái chấn động được nó trơn vào rồi á, nó mạnh hơn á, nó mới chiếu đối phương bóng tối, nó vẹt mắt. Cho nên chỉ thử gặp trường hợp đó, niệm Phật. Ban ngày ta rảnh ta cũng co lưỡi, răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để chi? Để những năm luồng điển trong ngũ tạng này, nó quân bình lại. Nó thơ thới nhẹ nhàng. Thì nó ở trên, nó không có bị lệ thuộc mà người khác tới muốn chuyên cái gì vô trong ốc. Ta nhẹ, ta mới hoàn toàn tự chủ được. Nếu ta nặng, ta sẽ lệ thuộc ở bên ngoài. Lấy cái gì chứng minh cái nặng? Như bây giờ, chị đi yên ổn, gia đình đi yên ổn, mà chị đi đánh tờ bạc. Cua thôi, cua ít thôi, tức tôi ngủ không được, phải không? Nó thấp, nó động, nó càng ngày nó muốn hơn, nó là động. Thì tự nhiên nó thua cái ở bên ngoài, nó làm cho khối thần kinh không ổn định, ngủ không được. Còn nó biến thật á, cho nó vung đầu, đi lên ngay trung tâm bộ đầu, nó là đi về cái chỗ siêu thoát, nó dính dắt chuyện đời. Nó không lê thuộc trong ngũ hành thì không có bị người ta tỉnh thờ mình được. Thì do đó cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật là vậy. Làm cho cái chấn động lực nó điều hòa trong nội tâm nội tạng thì không có tà ma ứng giam.
Thưa thầy, tình trạng khi con ngồi thiền con thấy hình như cái thân thể của con nó cao, theo chiều cao lên là sao thầy?
Đó là cái phần vía nhẹ. Nó cao lăn đi lên rồi nó nhẹ thét rồi nó trở lại nhỏ. Là cái trượt nó đi hết rồi. Gân nhỏ thì trong cái tức, trong cái đầu óc sang suốt. Cái đó tốt, không sao. Bây giờ chỉ lo niệm Phật. Hả?
Thầy nói thì có thể nói tiếng Anh lệ không cần học. Bây giờ tôi muốn hỏi thầy chứ, thầy chăm cứu, thầy có học không? Hay là thầy tự nhiên, thầy tìm hiểu, thầy biết?
Cái chăm cứu này, tôi có học, mà học không có lâu, sơ sơ thôi, không thầy tôi kia,
mọi
kia.
Dạ, sau đó, câu hỏi thứ nhì là, chăm cứu phải thiền mới có hiệu nghiệm hay là?
Chăm cứu thiền mới là hiệu nghiệm. Bởi vì tại sao tôi thấy cái mạch lạc rõ hơn. Trong lúc anh thầy tôi giảng có ít, là tại vì sao? Cái phương pháp của tôi là châm cứu từ ở trong châm ra. Tất cả các việc châm cứu hết.
Tại vì nhiều người họ học rất giỏi.
Rồi anh làm pháp luân rồi, anh lại thấy rõ hơn. Và anh xem cái sách châm cứu rất đơn giản. Mà nếu anh đặt sáu anh bù đầu. Bây giờ anh thấy mấy cái mạch lạc cần thiết. Và anh thấy phóng điển ngay vô cái chỗ mà anh chị. Nó khác. Cho nên cái châm cứu này do cái người thiền mà tìm ra. Khi nó đau, ở đâu nó làm. Làm bấm như thế này mà hết rồi nó làm cái dấu đó. Sau ban đầu nó lấy cái gai nó chăm. Rồi sau mới biến tới cái cây kìm chăm. Và chăm cái huyệt này. Bởi vì cái huyệt thông thường nó chạy đều. Mà nó bệnh là nó chạy chậm. Cho nó phải chậm để cho cái phát xong nó trở lại như cũ. Thì nó nhẹ. Nó chỉ nó. Chứ không có gì hết. Rất đơn giản. Cho nhiều người đi học trong sách rồi. Học về âm dương rồi ngũ hành rồi. Nó học cả năm này tới năm kia. Làm được. Học đầu quên đuôi. Còn đằng này mình thiền rồi á. Thì mình ở trong cái cuốn sách đó ra. Mình có thể viết ra.
Theo anh Thắng nói thì khi mà châm cứu mà không thiền là mất điển nhiều lắm mình sẽ bệnh.
Phải rồi, bởi vì khi mà anh không thiền á, thì cái người bệnh á, khi mà anh châm nó hút cái thanh điển qua. Nó bệnh nó yếu mà, thì nó hút. Thì bây giờ anh mạnh á, anh san sẻ cho nó, mà anh hút của nó về, anh diện làm pháp luân giải nè. Thì anh không có mất. Anh được rơi lộn lại. Thấy không? Cho nên người thiền á, mà đi châm cứu á, nó lại ít có bài thơ người không thiền.
Cảm ơn anh.
Yeah.
Nha. Cô Sơn Tòa, kính thưa thầy là những người Pháp hoặc người Nga mà người ta không hiểu được là làm sao người ta biết được tới cái pháp lý vô vi này.
Bởi vì họ có sẵn tình thương là họ sẽ hiểu tới Thượng Đế. Không phải là chỉ có duy nhất chúng ta mới biết cái pháp này, nhưng mà ngay xứ Nga cũng có cái pháp. Pháp làm thinh của xứ Nga đã có, không nói, thì tự nhiên nó sẽ hiểu nó nhiều hơn. Người Nga bây giờ không có mở miệng cười như chúng ta hà hà gì hết. Làm thinh, nó nói được học đạo, nhưng mà tùy theo tâm thức tiến triển của nó. Mắt phàm không thấy, nhưng mà bề trên cũng có chứng nhận. Người Pháp cũng vậy. Những người tu chính, những người đó cũng được vô vi hỗ trợ. Chứ không phải cái pháp này có thể đi tìm họ, nhưng bằng điển không phải bằng cái phương pháp.
Thưa thầy, cái lúc mà Chúa đóng đinh là cứu người đó, như vậy cái phần hồn của Chúa có phải mất đi một cái phần nào để cứu mấy cái phần hồn khác?
Khi mà Chúa đóng đinh là Chúa thực hiện từ bi và học từ. Bị đóng đinh thể xác không có la, không có kêu cầu cứu. Vì sao? Vì Ngài thực hiện từ bi. Để cứu độ người giết người. Cái người mà giết Chúa Ngài cũng cứu luôn. Cho nên cảm động được. Vì Chúa là thực hiện từ bi. Thấy không? Thì cái sự từ bi đó nó cảm động chứ không phải Chúa mất cái gì đó. Chúa vẫn còn. Chúa mới cảm động lòng người và ảnh hưởng người. Dẫn tin. Còn Chúa mất thì thôi chứ ai mà tin cấp nhà thờ chứ. Hả?
Phải tập trung tin tưởng thôi. Ổn định thần tin thôi.
Hai thân ngũ tạng, tôi sống tôi phải tráng thiện trong lẫn thân mới tìm tráng thiện. Tôi sức mạnh anh đi ra đập người ta là cái tâm tôi không có. Nha, mình mơ không có linh tánh, tôi phải tráng thiện trong lẫn thân. Vì những cái phương pháp hỗ trợ cho sự tráng thiện trong lẫn thân tôi phải hành. À, lúc đó tôi hành rồi tôi thấy khỏe mạnh, sáng suốt, tâm tư tôi cởi mở. Sự phát triển, sự thông minh tôi nên tiến tới lần lần. Nó học cái chương trình không quá. Nhưng mà giai đoạn đầu thực hành khỏe mạnh trước. Giai đoạn thứ gì mới nói cái tâm linh ngủ. Đó,
đừng vội nói cái cao siêu mà quên cái hiện tại của các bạn. Nó cái hành tuần tự như vậy. Mà muốn học thì đó, tôi nói sơ để nghe hiểu. Rồi trao đổi với anh em, thực hành nó đi tới. Thay đổi tâm tư, bớt tâm. Chứ cái tâm chút nóng. Nóng lắm chứ không phải. Không phải là tầm thường, nóng lắm. Nghe, nhờ cái tấm nóng đó mình sửa xây dựng đi lên.
Sáng xuống hơn.
Nghe không? Làm việc, tận tâm hơn. Hả? Cỡ mở hơn, thương yêu tất cả mọi người. Mình thấy rõ Thượng Đế thương yêu chúng ta 24/24. Nếu Ngài không thương yêu, đâu làm ánh sáng chúng ta hưởng. Mà để rõ tâm, lập cảnh cho chúng ta hiểu sự hành động của chính mình. Dàn biết bao nhiêu cảnh giáo dục, tiến hóa. Nghe không? Cho nên chỉ ta chấp nhận học hỏi và thiên hoa thì chúng ta là ai? Con có cha là con là cha cái gì? Mà nếu chúng ta ý thức được sửa rồi để chúng ta trở về với Ngài, chúng ta là ai? Thì lúc đó chúng ta chịu gánh vác nhiều hơn, học nhẫn hơn, thực hiện từ bi hơn. Nha, lúc đó mình mới thấy đạo pháp của những người tiền bối họ nói rất đúng. Mà ngày nay mình được ngồi đây là tiệt kiếp mình cũng có tu. Nha, mình tu để hiểu cái tiệt kiếp của mình. Chứ về lý lịch mình chưa hiểu. Chỉ biết có một giai đoạn ông tên gì, bà tên gì, để tôi ra tôi làm gì, từ nhỏ tôi lớn khúc chút xíu thôi. Còn cái quá trình đâu có biết. Cho mình học tu cái này là để thông cảm và hiểu cái tiềm kiếp. Hiểu trọn lành cái lý lịch của chính mình. Rồi đem thực hiện sáng suốt, hòa đồng với tất cả cảnh. Cho nên nhiều người chưa tu muốn biết được lý lịch cả Thượng Đế mà lý lịch mình không biết. Tu là làm sao tu cho thành đạt.
Những vết sạm đen trên mặt, trên thân thể là tại sao? Có cách nào chữa được không? Và chữa đi thì có bị sao không? Vì có người nói đó là nai kiếp, tức là đánh dấu kiếp trước. Nhưng có người nói là cái vết sạm đó thì bị suối quẩy. Vậy chữa bằng cách nào?
Những cái chấm đen mà hiện trên mặt đó là cái ruột dơ. Ruột phía bên tay trái dơ, bắt đầu sưng, nó dơ. Cái mặt là đốm đèn, đốm đèn. Mà thanh lọc rồi đó. Cái ám khí là do bộ ruột mà thôi. Chính tôi trước kia nhiều đốm đen bây giờ hết rồi. Tôi thanh lọc gần 200 lần hết. Nhẹ nhõm và bộ ruột tốt. Thì cái mặt không có bị đốm đèn.
Kính thưa thầy, có lẽ là câu hỏi này là muốn nói đến những cái vết mà khi cha mẹ sinh ra để có nó nướng đen, cái bớt.
Cái bớt?
Dạ,
cái bớt. Bớt
là đúng rồi. Có phải là tiền kiếp nó để lại?
Cái bớt là nhiều người truyền nói rằng cái lúc mà đầu thai đó còn dữ dằn bị đánh bạc tai. Cái lần con này, có người bị cái bớt sau lưng, bị đánh roi. Cho nên từ điểm kiếp mang lại những cái dấu tích không có tốt. Vậy thôi. Nhưng mà giờ mình đang nâng tu một cái đó không có gì. Tôi tưởng là cái chấm đen mà nó hiện trên mặt đó, đó là cái ruột dơ. Cái mặt nám thì ruột dơ.
Câu hỏi đó là hỏi cho nên vì cái bớt nó có thể chữa được không?
Cái bớt không chữa được. Tôi chưa biết chữa cái bớt. Cái chấm đen lên mặt tôi đã làm được. Cái nào làm được nói, cái không được không biết làm không nên nói.
Tôi nói là bởi vì tôi lớn tuổi, tôi sáu mấy tuổi không biết chết sống sao, mà tôi đi làm việc nhiều quá rồi, nhiều khi cái tim nó hư chết, thành ra tôi nói hết. Có nhiều khi anh cảm thấy nghe nó xa lắm, không phải xa đâu, từ trong này mở ra thôi. Rồi tôi thấy sao? Bởi vì anh rớt chưa tới, anh thực hành chưa đúng, anh cảm thấy xa. Mà anh thực hành cho đúng, tôi chỉ soi hồn pháp luân chuyển định. Có bao nhiêu mà anh lùn lùn anh đi tới là nó tới á. Anh đi tới, mà anh đừng có ôm cái giận, cái hờn, cái tức. Anh ôm cái đó là anh hại anh à. Anh mới sửa ngay chút, anh làm quẹo vậy đâu có được. Ngay cho nó ngay luôn đi. Đứng thêm cái đó làm cái tai hại, cái đó là ma quỷ xâm chiếm tư tưởng mình. Anh giận người ta là ma quỷ xâm chiếm tư tưởng. Nó không có đem cái điều gì tốt cho anh hết á. Nó giận rồi, nó bày cái này rồi, nó bày cái kia, nó bày cái nọ, nó cuốn cuồng rồi. Rất rõ ràng. nó không có đem cái thông minh, mà anh thương yêu, anh tha thứ là nó đem cái thông minh. Anh thấy từ bi hỷ hòa của Đức Thích Ca thành Phật, chư Phật thành Phật, cái chuyện đó mình phải làm. Thấy không? Mà nhớ lấy quán làm ăn, vợ chữ là quán mà mình làm ăn, biết nó là biết mình nhiều nhất, và nó tới nó trả nợ cho mình, duyên nợ duyên nợ, thì mình phải cảm ơn nó. Nó vui mình không lụng thì mình ra xã hội không thằng nào vui lụng hết á. Vợ mà vui không lụng là đi đâu không, mình không sợ, bởi vì nó biết mình ở đâu nó biết hả? À, đồ để đâu nó biết, nó đụng cái tiêu á. Nhưng mà nó làm mình không lụng thì ra xã hội không sợ. Vậy chứ mang á. Chứ phải lấy quán làm ăn, không phải là đi ra xã hội. Người ta tu sai cho đó. Lấy quán làm ăn là con vợ nó biết hết chuyện của mình. Nó chữ bất tử, nó nói một cái là đau điên. Nhưng mà mình cảm ơn Đức Phật. Thì mình tiến cái rộng bạc. Ở giờ tăng vợ chữ đau điên ha. Nhưng mà cảm ơn Đức Phật. Đức Phật. Vậy rồi sau này Đức Phật cũng đổi tướng luôn. Đâu. Tôi nói sao nghe vậy, làm đúng vậy á. Ngon là làm vui đó. Hơn là của cải. Tôi nói thiệt cho mình. Hạnh phúc ở trong tâm. Mình cứ giữ cái pháp đó, mình làm đúng bao nhiêu. Bây giờ mình phải có tiến bộ chứ. Tối nay thì tôi bắt đầu tôi sơ hồn có 5 phút. Mai tôi làm được 10 phút, 15 phút. Thế nên tôi cứ giữ cái đà 15 phút. Rồi tôi làm chứng minh đâu đó nó thông. Hồi trước tôi hít tới đâu, bây giờ tôi hít dài hơn. Tôi phải giữ cái trạng thái đó. Hít 12 cái, chưa hít 12 cái đợt thôi tôi ngủ. Cứ nói vậy là chắc chắn rồi. Nó khác á, bây giờ anh hít vô nó vô bao nhiêu này, rồi bữa sau anh hít nó lại dài một chút. Anh phải cảm giác cái development, cái khai triển ở bên trong đó. Nó đi cái thất tình la giọng bảy lốt gân ở trong đó, nó phải mở hết. Ở trong kinh giống đâu hết, thất tình la giọng nó mở. Mà nếu nó không có dài được á, nó mở không được. Không dài được là cái gì lắng anh biết không, con ma làm miếng lắm. Trời ơi, thấy vậy cho một kỳ công á, nằm hít thở vậy đó. Hít vậy, ban đầu thì hít nặng hơn, rồi sau nó hít nhẹ. Nó nghĩ tới cái là, nó nghĩ tự nhiên cái bụng chuyện lên. Rồi thấy cái nó mạc hết, nó điều hòa, nó mới thấy ánh sáng. Nó phải đi nhẹ nhàng như vậy đó. Chứ mình cứ làm, ông Tám dẫn 12 cái thì được cộng 78 một lực một, cũng chặt. Một giáp mà làm không xong mà làm 78 cái phải cắt ra không? Một giáp tôi dẫn có 12, rồi cái lùi để dẹp cái ông làm biến, lùi tới 11. Để cho nó purify cái một giáp đó, thấy không? Rồi nó tới 10, nó thanh lập cái một giáp. Rồi nó tới 9, tới chơi á, rồi nó tới 6. Để chi đi không? Để hiểu rõ cái luật hay không? Mình đến đây cầm chuồng, rồi mình mới phải học cái một tới cái chín rồi mới trở lại không, chứ không mạnh mới đem về trợ. Chứ luật hay không? Chứ không phải ngồi làm cái chừng dán 8 dẫn 78 rồi làm 120, còn gì mà không hiểu đường lối, không hiểu nó đang đi tới đâu, mà lặt nó chạy tới đâu. Nó ra đâu rồi nó làm sao nó có ánh sáng? Nó hòa với ánh sáng nó mới có ánh sáng, chứ nó không hòa ánh sáng thì sao nó có sáng? À, cái hơi nó chuyển chạy rồi nó hòa ánh sáng, nó tự nhiên nhắm mắt thấy sáng. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển cũng vậy, nó hòa với cái tự nhiên, rồi nó đạt tới siêu nhiên, tự nhiên nó bừng sáng. Tâm hồn mình lúc nào cũng bừng sáng. Thấy bằng áo tóc chứ đâu bằng áo này đâu. Tình nó vui, nó vui ghê lắm. Người ta biết tu là tương lai muốn gì được nấy là phải làm nó mới có. Không làm làm sao có, mà phải ý thức được mình hít tới đâu, nó chạy tới đâu. Tại sao người ta hít mà người ta diệt dục, mà mình càng hít thì càng dục. Thầy đặt rồi chỗ đó. Là mình làm đúng. Mình càng hít càng dục, người ta hít thì nó diệt dục. Ta hít từ từ, mà ta hít theo đạo quân bình. Còn mình hít cho ý đời, đậm. Cái trong sách nói gì, từ từ làm đúng, 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 đúng. Cho nên tôi mới sợ người ta làm sai. Tôi mới nằm đó, tôi hít cho người ta coi đó. Tôi sợ người ta, sợ người ta bị con ma lười biếng nó ám ảnh. Nó chặn một cái là thôi, ông lại thôi thôi đủ, kệ nó, mai là mai làm thêm. Cứ luôn luôn hẹn mai làm thêm với mai tiền thêm, mà hẹn như năm nữa. Mai tiền thêm. Đó, cho nên chỉ rõ con ma lười biếng nó đang theo mình. Bây giờ mình muốn về trời là mình phải dẹp nó. Nó trở nên dũng mạnh, nó trở nên sang suốt, nó trở nên can đảm. Có chút xíu chuyện đó thôi.